Kiếm nghịch thương khung, chương 1669, tìm kiếm giúp đỡ, 1, góc truyện audio.com, Thanh Vân kiếm phái bằng hữu cố nhân Huyền Thiên đến. Huyền Thiên vừa mới xuất hiện tại trước sơn môn của Thanh Vân kiếm phái, liền có một trận pháp khí cháo mọc lên, Huyền Thiên đạp lập hư không, la lớn. Thời gian 3 năm, đủ để cho rất nhiều người quên đi rất nhiều chuyện. Tỷ như, Huyền Thiên là ai? Trong nháy mắt Thanh Vân kiếm phái đệ tử thủ sơn căn bản không có phản ứng lại kịp quát hỏi nói. Các hạ tìm ai, đương nhiên, chung quy vẫn còn có một vài người, nhớ được Huyền Thiên danh hào này, theo sát thanh âm của đệ tử thủ sơn, sau đó là thanh âm cả kinh kỳ lạ vang lên. Đó là Huyền Thiên thiếu hiệp, trong sát na, liền có một nhị cấp hoàng giả từ trên Thanh Vân phong lao tới. Mộc Thanh Nguyên đã từng là Thanh Vân kiếm phái phó trưởng môn, 3 năm trước đây, Thanh Vân kiếm phái bị Liệt Thiên kiếm phái và Âm Ma tông cường giả vây công, Mộc Thanh Nguyên đã từng gặp qua Huyền Thiên. Lúc đó Thanh Vân kiếm phái trưởng môn là Lâm Kiếm Vân, sau này Lâm Kiếm Vân chết vào trong tay Huyền Thiên. Sau đó Mộc Thanh Nguyên tiếp nhậm trưởng môn của Thanh Vân kiếm phái. Tuy rằng 3 năm trước đây Lâm Kiếm Vân đối với Huyền Thiên rất không đãi ngộ, nhưng Mộc Thanh Nguyên đối với Huyền Thiên là thập phần cảm kích, là Huyền Thiên đã cứu cả Thanh Vân kiếm phái. Mộc Thanh Nguyên bay ra khỏi Thanh Vân phong, liền thấy Huyền Thiên đạp lập hư không, thần sắc sáng ngời, trực tiếp đi ra khỏi trận pháp khí cháo, hướng Huyền Thiên bay qua đến. Huyền Thiên thiếu hiệp thật là ngươi. Huyền Thiên trí nhớ tốt đối với Mộc Thanh Nguyên tự nhiên có ấn tượng, mỉm cười, nói. Mộc phó trưởng môn, hiện tại hẳn là gọi ngươi Mộc trưởng môn đi. Mộc Thanh Nguyên nhìn qua như là trung niên nhân tuổi chừng 40, đi tới trước mặt Huyền Thiên, thần sắc có chút kích động, nói. Huyền Thiên thiếu hiệp, 3 năm trước đây Lâm trưởng môn đã có đắc tội. Ta đại biểu Thanh Vân kiếm phái hướng ngươi bồi tội. 3 năm trước đây Huyền Thiên thiếu hiệp bị ma môn thất ma truy sát lệnh đuổi giết. Sau này nghe nói đã rời khỏi khu vực Vân Châu, từ đó về sau bặt vô âm tín, Huyền Thiên thiếu hiệp trở lại Vân Châu, nếu có địa phương cần đến Thanh Vân kiếm phái tận lực mời phân phó. Huyền Thiên mỉm cười, Thanh Vân kiếm phái chịu phối hợp với hắn, chuyện này dễ dàng xử lý hơn nhiều, Huyền Thiên nói. Ta đối với thế lực chính đạo tại Vân Châu không hiểu biết lắm, đặc biệt hướng Mộc trưởng môn thỉnh giáo. Huyền Thiên thiếu hiệp mời vào Thanh Vân phong nói chuyện, muốn biết cái gì cứ việc hỏi ra, Mộc mỗ nếu biết sẽ tận lực trả lời. Mộc Thanh Nguyên cung kính mà nói, lúc này, hắn đã chú ý tới tu vi của Huyền Thiên, âm thầm kinh hãi. 3 năm trước đây, Huyền Thiên là chuẩn hoàng, hiện tại, Huyền Thiên đã là lục cấp hoàng giả. Tốc độ tu luyện này hầu như đã khiến Mộc Thanh Nguyên tặc lưỡi. Hắn bước vào hoàng giả cảnh đã hơn 10 năm, vài chục năm trước cũng đã trở thành nhị cấp hoàng giả, đến bây giờ, đều còn không có một điểm dấu hiệu hướng tam cấp hoàng giả đột phá. Tại Mộc Thanh Nguyên xem ra, Huyền Thiên là đại quý nhân của Thanh Vân kiếm phái, cùng với Huyền Thiên giao hảo quan hệ, đối với Thanh Vân kiếm phái tuyệt đối sẽ có lợi lớn. Huyền Thiên gật đầu cùng với Mộc Thanh Nguyên hướng bên trong đi đến. Tiền phương của hai người, trận pháp khí cháo lại đột nhiên trống rỗng một khối, hai người đi qua tiến nhập trong vòng trận pháp khí cháo. Huyền Thiên hỏi, ta vừa mới xuất hiện, quý phái đã mở ra hộ sơn đài. Góc truyện audio.com, trận, lẽ nào hiện tại cũng là thời kỳ khẩn trương sao? Mộc Thanh Nguyên gật đầu nói, Huyền Thiên thiếu hiệp, 3 năm nay ngươi không ở Vân Châu, không biết tình huống. Thời gian 3 năm ngắn ngủi Vân Châu chính đạo có mấy vạn vương giả thất tung. Mà ngay cả hoàng giả cũng đã thất tung hơn 10 người, nghe nói yêu tộc bên kia cũng là tình huống như vậy, hiện tại tông phái nào không phải là phi thường đề phòng, hễ có gió thổi cỏ lay, đều khiến người ta kinh hãi. Hai người tốc độ phi khoái, đang khi nói chuyện đã đến Thanh Vân phong, Mộc Thanh Nguyên thỉnh Huyền Thiên tiến nhập Thanh Vân điện ngồi xuống nói chuyện. Biết được Huyền Thiên hiện tại lai lịch không nhỏ, trong Thanh Vân điện chỉ có Mộc Thanh Nguyên bồi tiếp, không có những người khác. Huyền Thiên ngồi ở ghế khách nói, chính đạo và yêu tộc đều có người thất tung, xem ra là ma môn gây nên, việc này phải tìm ma môn đòi công đạo mới đúng. Mộc Thanh Nguyên thở dài một hơi, nói, ai cũng đều đoán ra được thế nhưng thế lực ma môn rất mạnh, 3 năm nay không biết phát điên cái gì, dù cho chính đạo và yêu tộc phản ứng rất lớn. Thậm chí có chuẩn đế hiện thân, nhưng ma môn một điểm cũng không hề thu liễm. Ngược lại có ma môn chuẩn đế xuất hiện, tròn xuất hiện 10 vị chuẩn đế, ép tới chính đạo, yêu tộc chịu không nổi, chỉ có thể tâm sinh oán khí, nhưng căn bản không thể ngăn cản ma môn hành ác. Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời. À, ma môn có 10 vị chuẩn đế. Vậy chính đạo và yêu tộc có bao nhiêu? Mộc Thanh Nguyên nói, chính đạo thế yếu, hôm nay chỉ có 3 vị chuẩn đế, phân biệt đến từ 3 thế lực lớn của chính đạo là Thiên Mộng Cốc, Tư Mã Thế Gia, Đại La Môn. Yêu tộc có 4 vị chuẩn đế, phân biệt là Ngưu tộc Ngưu Lực Hoàng, Sa tộc Sa Tất Du, Lộc tộc Tùng Duyên, Hạc tộc Hạc Thanh Phong. Ban đầu, chính đạo và yêu tộc có bao nhiêu chuẩn đế thế gian chỉ là suy đoán, không biết cụ thể, nhưng ma môn 10 đại chuẩn đế xuất hiện ép tới chính đạo, yêu tộc chịu không nổi cục tức này, hai bên cũng chỉ xuất hiện 7 vị chuẩn đế, không còn có chuẩn đế nào khác xuất hiện. Sợ rằng, 7 vị chuẩn đế này chính là toàn bộ. Mà ma môn ai biết được thế lực lại quá cường đại, địa bàn lại lớn, nắm giữ rất nhiều bí mật tuy rằng hiện thân 10 vị chuẩn đế còn không biết có phải là toàn bộ không nữa. Huyền Thiên nghe ra được ngữ khí của Mộc Thanh Nguyên rất là bi quan. Ma tộc thế lớn, chính đạo, yêu tộc liên thủ cũng đều không thể chống lại, vạn nhất có một ngày, đại chiến cùng nhau chính đạo và yêu tộc đều sẽ gặp phải tai nạn thật lớn. Trên thực tế, 3 năm này qua đi, ma tộc những chuyện đã làm đủ để dẫn đến đại chiến cùng chính đạo và yêu tộc. Song phương đều có mấy vạn vương giả, hơn 10 vị hoàng giả thất tung, cơ bản có thể xác định là bị ma môn bắt, đây tuyệt đối là chuyện lớn bằng trời. Thế nhưng, đại chiến vẫn không có phát sinh, đều là bởi vì ma môn thế lớn, chính đạo và yêu tộc căn bản không dám khai chiến. Theo đạo lý, ma môn thực lực cường đại như vậy, so với chính đạo và yêu tộc liên thủ đều phải mạnh mẽ hơn. Hẳn là sẽ chủ động xuất kích mới đúng, nhưng ma môn ngoại trừ âm thầm bắt cóc cường giả chính đạo, yêu tộc lại chưa bao giờ xuất kích chính diện, đúng là khiến kẻ khác nghĩ lại. Không biết bọn họ có mục đích gì? Sẽ không phải là bởi vì ta cướp đi Diêm Hoàng Thổ, khiến ma môn nghĩ lại khó tìm được nhiều Diêm Hoàng Thổ như vậy nữa, để mở ra ma giới thông đạo. Cốc truyện audio.com, để cho bọn họ cải biến phương pháp, cách chương.